Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống sẽ tiếp tục loạt bài Hội Thánh Tôi. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các đoạn chọn lọc liên hệ đến lẽ đạo về Hội Thánh. Hôm nay là bài số 7 trong loạt bài Hội Thánh Tôi và là phần 1 của bài học Lời Tôi Cầu Nguyện và Hội Thánh Tôi, với lời giảng luận Kinh Thánh qua sứ điệp đã được ban phát cho con dân Chúa trong Hội Thánh. Tiếp theo đó, chúng ta sẽ có thời giờ để suy nghĩ bài học áp dụng. Trong loạt bài Hội Thánh Tôi, chúng ta đặt vấn đề để suy nghĩ dưới ánh sáng của lời Chúa về vai trò và sự liên hệ của mỗi người chúng ta trong Hội Thánh. Có hai danh từ mà chúng ta quen thuộc và thường xuyên tưởng rằng mình gần gũi áp dụng nhưng thường rất xa vời trong thực tế, đó là Hội Thánh và Cầu Nguyện. Hôm nay và lần tới, chúng ta sẽ suy nghĩ về sự cầu nguyện của chính mình kết nối với Hội Thánh mà mình là một phần chi thể. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Philip đoạn 1 từ câu 3 đến câu 11 để cùng học hỏi và suy nghiệm lời Chúa với đề tài Lời Tôi Cầu Nguyện và Hội Thánh Tôi phần 1.
Chúng ta sẽ học hỏi khi Chúa lo liệu dẫn dắt bảo toàn chúng ta. Có một con đường mà thường xuyên chúng ta đi là giữa vòng Hội Thánh Chúa, trong thân thể Chúa, trong sự nối kết với ân điển Chúa ban cho qua cộng đồng dân Ngài. Ta đang học Hội Thánh Tôi, và nơi chỗ này muốn nối kết với điều mà Chúa dạy chúng ta, ban cho chúng ta để có thể sống trọn lành cho Chúa. Không phải Chúa chỉ dẫn chúng ta đi cá nhân, bàn tay dẫn chúng ta thường xuyên, mà chúng ta cảm nhận đó là từ các thánh đồ, từ nơi Hội Thánh Chúa. Tôi sẽ đọc từ câu số 3 của Philip đoạn 1. Mỗi khi tôi nhớ đến anh em thì cảm tạ Đức Chúa Trời tôi, và mỗi khi cầu nguyện tôi hằng cầu cho hết thảy anh em cách hớn hở. Vì cớ từ buổi ban đầu cho đến bây giờ, anh em đã được thông công trong sự tấn tới của đạo tin lành. Tôi tin chắc rằng Đấng đã khởi làm việc lành trong anh em sẽ làm trọn hết cho đến ngày của Đức Chúa Jesus Christ. Tôi nghĩ đến hết thảy anh em dường ấy là phải lắm, vì anh em ở trong lòng tôi. Dầu trong vòng xiềng xích tôi, hoặc trong khi binh vực và làm chứng đạo tin lành, thì anh em cũng có dự phần ân điển đã ban cho tôi. Đức Chúa Trời cũng đã chứng rằng tôi lấy lòng yêu dấu của Đức Chúa Jesus Christ mà chiếu mến anh em. Lại điều tôi xin trong khi cầu nguyện, ấy là lòng thương yêu của anh em càng ngày càng trang chứa hơn trong sự thông biết và sự suy hiểu, để nghiệm thử những sự tốt lành hơn, hầu cho anh em được tinh sạch không chỗ trách được cho đến ngày Đấng Christ, được đầy trái công bình đến bởi Đức Chúa Jesus Christ, làm cho sáng danh và khen ngợi Đức Chúa Trời. Để Chúa xin cho chúng con thông hiểu lẽ đạo hôm nay, để cho chúng con có thể áp dụng trực tiếp trong đời sống mình, trong sự vâng phục Chúa, chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện nhân Jesus Christ. Amen. Như tôi nói, chúng ta đang học trong series Hội Thánh Tôi. Tôi cầu nguyện rằng chúng ta có thể thông hiểu lẽ đạo hôm nay và áp dụng trực tiếp trong đời sống của mình. Trong cái series này cũng như trong những cái series khác, nhưng mà tôi muốn trở thành một chỗ thực tế hơn ở trong vấn đề mà mình học hỏi trong lời của Chúa để có thể áp dụng trực tiếp. Hôm nay chúng ta nói về sự cầu nguyện, lời tôi cầu nguyện và Hội Thánh Tôi. Nhưng mà hôm nay thì tôi không muốn chỉ học về vấn đề cầu nguyện một cách tổng quát hay là những lẽ đạo về sự cầu nguyện. Trong cái series này tôi muốn dùng những cơ hội để đụng tới những cái vấn đề mà chúng ta đối diện, hay là những thách thức, hay là những điều học hỏi mà chúng ta cần phải phát triển. Vì trước chúng ta đã học về tôi và Hội Thánh Tôi, cái chỗ đứng của tôi, cái sự nối kết của tôi trong thân thể Chúa. để mà đối diện hay là nghịch lại hay là đáp ứng lên một vấn đề mà thường xuyên chúng ta gặp phải ở trong cộng đồng hội thánh, đó là cái tinh thần độc lập khỏi hội thánh. Tinh thần độc lập khỏi hội thánh, tôi có hội thánh, tôi đi, tôi dự phần lúc tôi thích, hay không thích nữa thì tôi đi chỗ khác, hay là có những cái thái độ là hội thánh có đó nhưng nó là thứ yếu, là tạm thời, những vấn đề khác trong đời sống của tôi nó quan trọng hơn. Chúng ta nhắc lại là tôi là một với thân thể Chúa. Khi tôi được cứu vào trong thân thể Chúa và tôi không thể hiện hữu ở ngoài thân thể Chúa. Ngoài thân thể Chúa tôi không có làm được gì cho Chúa và cũng không nhận được gì từ nơi Chúa. Và đó là điểm mà tôi phải được nhắc nhở. Và chỗ Chúa đặt tôi ở trong thân thể Chúa là chỗ Chúa đặt, cho nên tôi có trách nhiệm. Tôi không có quyền là lúc muốn, lúc không, lúc tùy thuộc nơi chính mình hay là cảm hứng của mình. Và những người anh em của tôi là những người tôi cần thiết để sống được cuộc đời ở trong Chúa. Đó là điều mà chúng ta đã học và chúng ta nhắc lại điểm này cách quan trọng, bởi vì chúng ta nói là sự liên hệ của chúng ta với Chúa có thể đo lường được trong sự liên hệ của chúng ta với hội thánh. Khi cái liên hệ của chúng ta với hội thánh nó lên nó xuống như thế nào, chúng ta có thấy được sự di động cũng như vậy trong sự liên hệ với Chúa. Cho nên cái sự liên hệ với hội thánh mà nó gọi là lỏng lẻo đó, thì sự liên hệ của chính mình ở trong đời sống đức tin cũng sẽ lỏng lẻo. Bởi vì sự nối kết của đời sống chúng ta vào trong thân thể mầu nhiệm Chúa ở trong chỗ vô hình mà phổ thông từ bao nhiêu thế kỷ đó, thì nó được nối kết hiện giờ ở trong chỗ sự liên hệ của chúng ta với anh em của chúng ta trong hội thánh địa phương. Và đó là một cái sự nối kết chắc chắn bày tỏ ra cái sự thật của chúng ta nối kết với Chúa như thế nào. Cho nên chúng ta nhắc lại rằng là không nhận trách nhiệm không có nghĩa là không có trách nhiệm, không làm chuyện Chúa giao không có nghĩa là không có chuyện gì đã được giao. Mà chúng ta không có quyền tự mình quyết định muốn làm gì, đi đâu, như thế nào. Chúng ta luôn luôn hỏi rằng phần tôi trong thân thể Chúa là sao? Xin Chúa chỉ dạy để tôi làm trọn điều đó. Nhưng mà khi nói về thân thể, nói tới một bổn phận hay là một điều mà chúng ta phải phòng ngừa để thân thể không có bị đau yếu, không có bị bệnh hoạn, cũng như thân thể mình như vậy đó, không cẩn thận thì bệnh lên bệnh xuống. Khi bệnh thì sao? Anh chị em lúc bệnh thì sao? Ngủ, bệnh thì nhức đầu, bệnh thì than phận, bệnh thì nhõng nhẽo với vợ, thứ này thứ kia. Nhưng mà rõ ràng á là khi bệnh á là mình không có làm được chuyện mình cần làm, mình chậm đi, rồi mình đau nhức, rồi mình đủ thứ chuyện, nó có vấn đề khi mà mình bệnh. Và vấn đề của hội thánh cũng vậy, khi hội thánh bệnh á, có chuyện này chuyện kia đó, thì hội thánh cũng không làm được cái chuyện Chúa giao. Bao nhiêu công sức ra là để chữa bệnh thôi, không có làm gì hết trơn đó, chỉ chữa bệnh mà chữa không xong rồi giống như là mình bệnh thân thể, tiền bạc này kia đi đâu hết trơn mà chỉ giải quyết cái vấn đề đó. Hôm nay tôi muốn đưa ra một cái vấn đề để chúng ta từ nơi đó giải quyết và hiểu rõ cái cách nối kết với lại tinh thần cầu nguyện mà chúng ta để thấy hôm nay. Tôi muốn nói về một vấn đề hết sức là thông thường, giống như là thân thể mình hay bị cảm đó, dễ bị cảm lắm, ai cũng dễ cảm, đi ra bên mặc áo lạnh vô nó cảm hay làm gì đó ngồi bắt tay ai đó mà họ có bệnh kia mình cũng bệnh luôn, nó lây đủ thứ, nó lây nhanh đó, mà nó bắt đầu lây rồi là thì không chữa trị được, phải chờ cho nó xong, ăn súp gì đó rồi mặc áo ấm đi ngủ gì đó rồi cho nó xong thì thôi, thì lúc đó mới trở lại được. Có một cái bệnh lan rất nhanh ở trong hội thánh mà đụng tới thì bệnh nó nằm liền, và khi hội thánh bị mắc cái bệnh này đó khó để làm ăn gì lắm, không có làm được chuyện gì hết. Và hôm nay tôi muốn nói từ cái chuyện đó để nói ra trong cái tinh thần cầu nguyện của chúng ta. Vấn đề tôi muốn nói hôm nay đó là vấn đề nói hành ở trong hội thánh. Chứ nói hành ra nhiều cách khác nhau, là nói hành hay là thèo lẻo hay là người lê đôi mắt hay là bằng chuyện người khác. Chữ thèo lẻo nó hay mà tôi không biết là nó ra từ nơi nào. Nghe thì thấy dễ sợ rồi. Ngồi lê đôi mắt đó thì bây giờ hồi trước thì mình ngồi tới đó ngồi nói chuyện rồi lê tới chỗ khác nói chuyện rồi. Bây giờ thì là email, bây giờ thì phone, nhưng mà nó cũng lê tới lê lui nói ba cái chuyện của người khác. Nó là một cái vấn đề mà chúng ta khi mà hiểu bệnh ở đằng sau đó và làm thế nào giải thích cái bệnh, nó không chỉ là một cái chuyện mình làm thôi, nhưng mà nó là một cái văn hóa, một tình trạng của hội thánh mà chúng ta cần biết và cần chữa trị. Cho nên hôm nay tôi muốn nói thẳng tới vấn đề đó như một cái cửa mở ra trong cái tình trạng của hội thánh. Định nghĩa vấn đề ngồi lê đôi mắt hay là nói hành hay là thèo lẻo thì cũng đơn giản thôi. Đó là mình nói về chuyện người khác, mình nói về những sự bí mật hay là những điều thầm kín của người khác. Mình kể chuyện về cư xử của người khác mà không có dính líu gì tới chuyện của mình. Hay là mình nói hành, nói xấu, mình làm cho người khác bị tổn thương trong cái lời lẽ của mình. Đó là vấn đề thèo lẻo nói hành. Khi một hội thánh bị cái bệnh thèo lẻo nói hành này rồi đó, thì giống như bị cảm, bị cúm, không làm gì được. Nó cứ vậy đó, nó chạy vòng vòng, đau nhức miết, không biết làm gì cho xong. Và khi một thân thể mà mạnh mẽ đó, giống như thân thể mình mạnh mẽ thì ít bệnh, chống bệnh nó nhanh chóng, nhưng mà thân thể mà nó yếu đó thì chút xíu là bệnh. Khi một hội thánh mà không có trưởng thành á, thì một chút xíu vấn đề thèo lẻo này nào nó lan ra cả hội thánh, nó không ngừng lại được. Và khi nó lan ra, nó làm bệnh cả nhà thờ, nó bệnh trong tất cả sự liên hệ với nhau. Cho nên khi người trong hội thánh mà trưởng thành, mà mạnh mẽ rồi thì nó có những chỗ ngăn lại. Vấn đề nói hành thèo lẻo, tôi có thể nói như thế này, là một vấn đề lớn ở trong cộng đồng dân sự Chúa. Sự liên hệ ở trong hội thánh, nó làm cho cái vấn đề nói hành này nó dễ dàng lắm. Có cái gì mình nói hay là có một cái sự liên hệ gì mình bày tỏ ra, nó trở thành cái vấn đề. Tôi không nghĩ là hội thánh chúng ta đang bệnh nặng quá trong chuyện này để mà tôi phải gọi là đặt vấn đề để nói, nhưng mà mình có bệnh đó. Và tôi muốn dùng cơ hội này để chỉ ra cái bệnh, bởi vì cái nguyên tắc ở đằng sau đó nó giúp cho chúng ta hiểu điều phải sống trong hội thánh là như thế nào. Bệnh này nó đụng tới nhiều tầng lớp ở trong hội thánh, từ ban chấp hành hay là xuống tới các trưởng nhóm, tới xuống chỉ mấy đứa nhỏ với nhau thôi. Nó lan ra tùm lum, nó lan đủ chỗ. Mình mở miệng ra mà không có cái nguyên tắc đó, mình nằm ngay ở chỗ này. Thành thử nó ảnh hưởng tới hội thánh sâu đậm ở trong cái chỗ là nó làm hư hoại nhiều mà chúng ta cần đối diện để giải quyết. Cho nên trước khi đi vào trong tinh thần của sự cầu nguyện là phương pháp hay là cái liều thuốc để chống lại những cái cơn bệnh giống như là cơn bệnh này, thì tôi muốn có một tí thì giờ học chung về vấn đề tèo lẻo, vấn đề nói hành, học về Kinh Thánh nói gì về những chuyện này, chỉ ra cái bệnh của mình ra sao. Thứ nhất là xin dỡ ra ở trong Thi Thiên đoạn 15. Khi chúng ta đọc Thi Thiên thì chúng ta ngạc nhiên lắm, vì chúng ta sẽ thấy rằng Chúa coi vấn đề này hết sức là quan trọng. Nhiều khi mình coi chuyện rồi mình đi thờ phượng rồi mình nói chuyện này chuyện kia, nó không có cái gì đâu. Nhưng mà Chúa nói rằng những người thèo lẻo nói hành không thể thờ phượng Chúa được. Một cộng đồng mà có cái bệnh thèo lẻo nói hành này không thờ phượng Chúa được, và nằm ngay ở trong cái trọng tâm của cái sự nên thánh trước mặt Chúa. Chúa coi cái vấn đề thèo lẻo nói hành đó là một cái sự ngược lại tất cả những cái công việc nên thánh mà Chúa làm. Cho nên Chúa đòi hỏi như thế này: Hỡi Đức Giê-hô-va, ai sẽ ngự trong đền tạm Ngài, ai sẽ lên ở trên núi thánh Ngài? Ấy là kẻ đi theo sự ngay thẳng, làm điều công bình và nói chân thật trong lòng mình. Kẻ nào có lưỡi không nói hành, chẳng làm hại cho bạn hữu mình, không gieo sỉ nhục cho kẻ lân cận mình. Và đó là Chúa nói, đây là những người có thể thờ phượng Chúa. Những người có thể phượng Chúa là người chân thật trong lòng, không có nói hành ai, không làm hại bằng hữu mình, không gieo sỉ nhục cho kẻ lân cận. Và Chúa để hai điều này song song và nói rằng nếu những kẻ có điều này ra thì không lên núi thánh Chúa được, không vào trong sự thờ phượng liên hệ với Chúa được. Và đó là điều mình cần phải thiết lập. Bởi vì nếu một hội thánh mắc cái bệnh này đó thì khó thờ phượng Chúa, khó làm công việc Chúa. Bởi vì sao? Vì Chúa nó không tới với Chúa được, không gần Chúa được, không giải quyết vấn đề được. Vì sao vấn đề này nó là vấn đề quan trọng? Một vài câu Kinh Thánh giúp cho chúng ta thấy, bởi vì nó hủy hoại rất là đắng cay. Xin dỡ ra ở trong Lê Vi Ký đoạn số 19 câu số 16. Có nhiều khi tôi đi nhanh đó, tôi đọc rồi nếu mình không có lật kịp thì chỉ ghi cái đó xuống rồi nghe tôi đọc cũng được. Tôi muốn đi chậm chậm để anh chị em có thể thấy được. Ở đây Chúa nói với dân sự Chúa rằng chớ buông lời phao vu trong dân sự mình, chớ lập mưu kẻ nghịch sự sống của lân cận mình, ta là Đức Giê-hô-va. Nào khi chúng ta đọc và chúng ta thấy để hai câu đó, chúng ta phải ngạc nhiên. Nói là chớ buông lời phao vu trong dân sự mình, rồi nói là chớ lập mưu kế nghịch cùng sự sống của lân cận mình. Cái vấn đề làm nguy hiểm tính mạng người lân cận mình tương tự như là cái lời nói hành ở đây, nó là phao vu trong dân sự. Thế mà mình nói hành là mình hại tới tính mạng. Chúa đặt để hai cái điều đó quan trọng như vậy. Chứ không phải là chỉ nói vậy thôi là coi chuyện không có gì. Chúa nói là khi mà mình nói hành đó, mình hại tới sinh mạng người khác. Hôm nay thì mình cũng sẽ học trong Châm Ngôn một số Kinh Thánh, đoạn số 11 câu số 9 thì cũng nói rõ như vậy: kẻ ác lấy lời nói mà làm tàn hại người lân cận mình, còn các người công bình nhờ tri thức mà được cứu khỏi. Tức là sự gian ác nó bày tỏ ra trong cái sự hủy hoại người khác bằng lời nói của mình, và cái lời nói của mình nó làm tàn hại người lân cận. Người công bình là người giải quyết vấn đề này, người không có đi vào trong con đường này. Cho nên rõ ràng là thèo lẻo nói hành hủy hoại người khác, và nó làm cho thanh danh người khác hay là cá tính người khác tan nát. Ở trong câu số 13 thì nói rằng tại sao, đây là cái chữ dịch đúng này không, kẻ đi thèo lẻo tỏ ra điều kín đáo, còn ai có lòng trung tín giữ ký công việc. Tức là cái thèo lẻo là nói chuyện bí mật hay là chuyện mà đáng lẽ không có nhiều người biết, là mình gặp, mình nói, mình coi cái chuyện kín đáo, nó thành ra cái chuyện tầm thường. Ở trong đoạn 20 câu số 19 thì có câu này: Kẻ nào đi theo lẽo bày tỏ điều kín đáo là điều mình mới nói xong rồi. Nói thêm, vậy chớ giao thông với kẻ hay hở môi quá. Thấy ai mà nói nhiều thì đừng tới gần. Đừng có nói chuyện với mấy người nói nhiều. Vì sao? Vì mình nói chuyện gì thì trong cái nói nhiều đó họ cũng sẽ nói thêm về chuyện của mình. Mình đã để ý cái đó. Ai nói nhiều quá thì coi chừng. Vì ở trong chuyện nói nhiều thì nhiều khi hết chuyện nói thì nói chuyện thêm của người khác. Chúng ta hóa ra thành ra thèo lẻo mà không biết. Nhất là trong cộng đồng hội thánh, tôi chia sẻ điều này để cầu nguyện đó. Cầu nguyện thì không thấy cầu nguyện, thấy chia sẻ không à. Mà chia sẻ ba cái chuyện không nên chia sẻ gì hết. Tôi dám chắc là khi mình nói câu đó rồi đó, 99% không có cầu nguyện. Chỉ nói để cầu nguyện, nhưng mà cái đó là môi trường để mà tôi thèo lẻo thôi, chứ còn không cầu nguyện gì. Nó có một cái vấn đề ở đây mà Kinh Thánh nói là một cái cộng đồng á, ở trong cái cộng đồng đó mà hễ có văn hóa này hay là có cái môi trường này á, nó lan dữ lắm. Có những cộng đồng không làm được, nhưng mà có cộng đồng thành ra một tâm tính của cái cộng đồng đó. Cho nên ở trong Suất Ký Giúp Tôi Ký đoạn 23 câu 3 thì nhắc là mình không có đi theo đám đông. Ở đây trong câu 1 thì nói là ngươi chớ đồn huyễn, chớ hùa cùng kẻ hung ác đặng làm chứng dối. Ngươi chớ hùa đám đông đặng làm quấy. Khi ngươi làm chứng trong việc kiện cáo, chớ trở nên theo phe đông mà phạm sự công bình. Cái vấn đề theo người khác, nghe đông người nói, nó trở thành một cái vấn đề ở trong tâm tư của mình. Có khi mình nghe nói là ai cũng biết chuyện này, ai cũng nói chuyện này, hỏi ra ai cũng chỉ có một người, hai người, nhưng mà nó trở thành ai cũng hết trơn á. Vì sao? Khi mà mình nói đám đông á, nó trở thành một cái điều hấp dẫn mà người ta hùa theo. Cho nên vấn đề nó lan tràn ở cái chỗ mà nếu mà chúng ta không cẩn thận là cái lời mình nói mình làm hủy diệt một cách rất là dễ dàng trong cái chỗ đứng của mình, nhất là trong cộng đồng hội thánh. Nói với nhau, có nghe không, hôm Chủ nhật rồi tôi thấy này, hay là hôm tôi nghe kể này, hay là tôi thấy này. Mà cái đó không cẩn thận ở trong ơn của Chúa đó thì rất là nguy hiểm. Để làm sao ngưng lại cái tệ nạn thèo lẻo nói hành ở trong Châm Ngôn đoạn 26 câu 20 chỉ cho chúng ta một rất là thực tế ở đây. Câu 20, đoạn 26, lửa tắt tại thiếu củi, khi chẳng có ai thèo lẻo, cuộc tranh cạnh bèn nguôi. Than chụm cho than đỏ, củi để chụm lửa, người hay tranh cạnh xui cãi cọ cũng vậy. Lời kẻ thèo lẻo giống như vật thực ngon vào thấu đến tận gan ruột, môi miệng sốt sắng và lòng độc ác, kháng nào bình gốm bọc vàng phạt ba. Ở đây thì nói rõ phải không, hễ lửa tắt thì thiếu củi. Hễ muốn cho ngừng lại cái vấn đề thèo lẻo á, thì mình đừng đóng góp vô. Để mình đóng góp vô, giống như mình lấy củi mình chụm vô thêm, mình càng nói thêm. Hễ ai nói mà mình ngồi đó mình nghe là mình chụm lửa vào. Hễ họ nói mình, nói mình đi thì hết củi, thì ngay chỗ nó ngừng. Mà hễ mà những người trong hội thánh với cái nguyên tắc đặc để mà lát nữa mình sẽ học đó, biết cách và biết chỗ ngăn chặn lại thì hết lửa, vì không có củi. Vấn đề của chúng ta đó là ở cái chỗ này, chúng ta cộng củi vào thường xuyên. Cộng củi vào thường xuyên. Vấn đề của mình là đem bán củi hết, không có chụm lửa thêm. Vì sao? Không có củi thì không có lửa. Tôi nghĩ vấn đề hết sức là đơn giản. Chẳng hạn như trong tuần có người gọi tôi nói là có biết chuyện này không? Hỏi gì tôi nói tôi không nói. Thì hết nói. Cúp điện thoại. Vậy thôi. Tôi nói chuyện này không có liên hệ gì tới anh. Cũng liên hệ gì tới tôi. Tôi không muốn nói chuyện đó là xong. Vấn đề rất là đơn giản. Tôi sao không có chụm lửa vào trong cái đám lửa này? Tại vì tôi biết cái chuyện này là khi tôi chụm vào thì nó sẽ tiếp tục. Nhưng mà có điều tôi muốn đưa ra là như thế này. Khi một cộng đồng mà để cho cái bệnh này nó lan ra đó, nhất là hội thánh Chúa đó, nó biến đổi cái cộng đồng đó ghê lắm. Là đáng lẽ một cái hội thánh như thế này hay là cái chỗ mình đến đó, trong cái sự liên hệ với nhau, mình phải tin tưởng nhau, mình yêu thương nhau, chuyện có sai trật thì anh em mình bảo bọc gìn giữ. Mà để thèo lẻo nó ra, nó trở thành một cái cộng đồng hết sức nguy hiểm. Ở trong đó không ai có thể tin tưởng ai, không ai dám nói chuyện gì, cái gì chia sẻ cũng trên bề mặt thôi, chứ còn đi sau nữa thì không dám. Bởi vì nó trở thành cái liều thuốc độc mà phải cẩn thận. Lời Chúa nói về cộng đồng nó như thế này ở trong Jeremy đoạn 9 câu 3 tới câu 6. Chúa nói ở đây để mà diễn tả một cái cộng đồng nó trở thành sai trật rồi, chúng nó dương lưỡi mình như cái cung đặng phát lời dối trá. Chúng nó ở trong xứ mà mạnh lớn chẳng làm sự chân thật, bởi chúng nó làm ác càng thêm ác và chẳng nhìn biết ta, Đức Giê-hô-va phán như vậy. Ai nấy phải giữ gìn về người lân cận mình, chớ tin cậy một người nào trong vòng anh em mình, vì mỗi người anh em sẽ lừa phỉnh anh em lắm. Mỗi người lân cận đều đi dạo nói xấu, ai nấy gạt gẫm kẻ lân cận mình, chẳng nói sự chân thật. Chúng nó luyện tập lưỡi mình mà nói dối, chăm chỉ làm điều ác. Đức Giê-hô-va phán, người ăn ở giữa sự dối trá ấy cũng vì cớ sự dối trá mà chúng nó chẳng khứng nhìn biết ta.
Quý thính giả vừa nghe xong phần 1 của bài giảng luận Kinh Thánh với đề tài lời tôi cầu nguyện và hội thánh tôi. Phần còn lại sẽ được phát thanh trong kỳ tới. Chúng ta vừa học xong về nhu cầu và trách nhiệm của mỗi tín hữu phải bảo vệ thân thể Chúa là hội thánh mà mình dự phần qua liên kết với hội thánh địa phương. Nếu thân thể Chúa bị tấn công, làm tổn thương qua lời lẽ môi miệng của chúng ta khi chỉ trích, và cũng qua lời lẽ môi miệng chúng ta có thể bảo vệ và làm mạnh mẽ thân Chúa khi cầu thai, thì chúng ta phải sử dụng môi miệng thế nào? Đáng ra đây là một câu hỏi không khó trả lời, nhưng chúng ta cần suy nghĩ và định lòng áp dụng. Vì trong thực tế, việc chúng ta làm thường đi nghịch hướng với điều chúng ta học, nhất là cách sử dụng môi miệng trong liên hệ với hội thánh, chỉ trích hay cầu thay. Trong phần áp dụng tới đây, xin Chúa giúp chúng ta có thể thi hành trong vân phục những nguyên tắc đã học.
Chúng ta bắt đầu bài học về sự cầu nguyện trong hội thánh hôm nay trong loạt bài Hội Thánh Tôi, và chúng ta đang trong tiến trình học hỏi suy nghĩ về sự cầu thay. Nhưng thay vì đi vào sự học hỏi về tình yêu anh em, sự cần thiết của sự cầu thay, gương cầu thay, thì chúng ta bắt đầu với khía cạnh sai trật tội lỗi của sự nói hành, chỉ trích trong sự liên hệ rất thường xảy ra trong hội thánh. Tại sao bắt đầu như vậy? Trả lời, vì trong một khía cạnh rất căn bản, sự cầu nguyện hay là lời nói hành, chỉ trích, gièm pha có một điểm tương tự. Cả hai đều là lời nói, đều là kết quả của lưỡi, đều ra từ bên trong tấm lòng của một người. Và có một nguyên tắc hoạt động tâm linh chủ động lời nói, và có những điều trong cách cư xử, lời nói chỉ ra nguyên tắc đang áp dụng đi ngược lại với sự cầu thay. Cho nên cần phải học cầu thay thế nào và sự ngưng động đến từ đâu. Tác giả thư sách Gia Cơ có giải thích sự mâu thuẫn đi nghịch lại với sự cầu nguyện. Ông nói về cái lưỡi, đoạn 3 câu 7 tới câu 12. Hết thảy loài muôn thú, chim chóc, sâu bọ, loài dưới biển đều trị phục được và đã bị loài người trị phục rồi. Nhưng cái lưỡi không ai trị phục được nó. Ấy là một vật dữ người ta không thể hãm dẹp được, đầy dẫy những chất độc giết chết. Bởi cái lưỡi chúng ta khen ngợi Chúa, cha chúng ta, và cũng bởi nó chúng ta rủa xả loài người, là loài tạo theo hình ảnh Đức Chúa Trời, đồng một miệng mà ra cả sự khen ngợi và rủa xả. Hỡi anh em, không nên như vậy. Có lẽ nào một cái suối kia đồng một mạch mà ra cả nước ngọt và nước đắng sao? Hỡi anh em, cây vả có ra trái olive được, cây nho có ra trái vả được chăng? Mạch nước mặn cũng không có thể chảy ra nước ngọt được nữa. Vấn đề căn bản của cái lưỡi là phải trị phục nó. Gia Cơ nói đây là một công việc thiêng liêng của Chúa đòi hỏi quyền năng thay đổi của chính Ngài. Ấy là một vật dữ người ta không thể hãm dẹp được, đầy dẫy những chất độc giết chết. Sự bắt phục, trị phục cái lưỡi là bày tỏ đức tin thật. Và một điều chắc chắn là sự trị phục đầu tiên và căn bản hơn hết là lưỡi không thể nhiều đường lắc léo. Không thể nói đầu này một đường, đầu kia một nẻo, và không thể lúc thì cầu nguyện, cầu thay, lúc thì chỉ trích, phê bình, sai trật. Và điều bất khả thi của đức tin thì lại là điều xảy ra thường xuyên trong cộng đồng dân Chúa. Bởi cái lưỡi chúng ta khen ngợi Chúa cha chúng ta, và cũng bởi nó chúng ta rủa xả loài người, là loài tạo theo hình ảnh Đức Chúa Trời. Đây là khuynh hướng của tội lỗi trong con người bày tỏ ra trong lời nói, thái độ đối với Chúa và đối với người khác. Và đây là chuyện không thể xảy ra, bất khả thi, không thích hợp chút nào với bản chất và sự kêu gọi của những người được cứu. Đồng một miệng mà ra cả sự khen ngợi và rủa xả, hỡi anh em, không nên như vậy. Và để nhấn mạnh hơn nữa về sự mâu thuẫn trái ngược xung khắc giữa hai điều đối nghịch mà chúng ta có thể hiểu được ngay, Gia Cơ hỏi ba câu hỏi. Có lẽ nào một cái suối kia đồng một mạch mà ra cả nước ngọt và nước đắng sao? Câu trả lời là không thể. Hỡi anh em, cây vả có ra trái olive được, cây nho có ra trái vả được chăng? Câu trả lời là không thể. Mặt nước mạnh cũng không có thể chảy ra nước ngọt được nữa. Câu trả lời là không thể. Đem vào trong đời sống cầu nguyện hay là đời sống thiếu cầu nguyện, thì câu hỏi rằng chúng ta đang sử dụng lưỡi mình, lời nói của mình thế nào trong sự liên hệ, vì đây là điều trực tiếp chi phối sự cầu nguyện của chúng ta. Có thể để song song với Gia Cơ lời dạy dỗ những câu hỏi tương tự để hiểu thêm tại sao vấn đề cầu thay lại khó khăn trong đời sống liên hệ của hội thánh. Có thể nào vừa chỉ trích một người vừa cầu nguyện cho người đó được không? Câu trả lời là không thể. Thói quen ngồi lê đôi mắt, nói hành, có ở chung trong tấm lòng của một người có thói quen cầu thay cho người khác không? Câu trả lời là không thể. Có thể nào vừa bất mãn hội thánh, chú ý đến sự sai trật lỗi lầm trong hội thánh và vừa cầu nguyện thường xuyên cho hội thánh trong đức tin trước Chúa được không? Câu trả lời là không thể. Và như vậy chúng ta có thể hỏi tiếp hai câu hỏi nữa để đo lường tập quán tâm linh trong lòng và kiểm điểm sự liên hệ với hội thánh. Quý vị và tôi có thói quen cầu thay cho hội thánh của mình và công việc Chúa chung không? Nếu không, thì thói quen nào đang chủ động sự liên hệ của chúng ta trong hội thánh và với hội thánh?
Tôi ước mơ là viên than hồng. Tôi ước mơ được cháy bừng bừng, lửa bừng lên tỏa hơi ấm yêu thương, làm tan hơi giá băng sương, lửa sáng soi đêm trường. Tôi ước mơ là viên than hồng. Tôi ước mơ sẽ khơi lửa cháy mọi lo, lửa bừng lên, lửa thiêu đốt tâm linh, ngọn lửa thiêng cháy quang vinh, lửa sáng soi thiên trì. Những lúc bóng tối lịch mù lạnh buốt trời đau, những lúc bão tố rền vang gió giết cơn sóng, quyền sinh thánh linh ban gió thiêng liêng trên trời, làm lửa cháy lên người sáng trong đêm lẻ loi. Đêm gió mưa là tan trở lại. Tôi ước mơ được cháy nhiệt thai, nguyện thần linh tha hơi gió.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống theo loạt bài Hội Thánh Tôi dựa trên các đoạn kinh thánh chọn lọc liên hệ đến lẽ đạo về Hội Thánh. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài này, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư nguồn sóng 2001avong@yahoo.com hoặc liên lạc trên mạng lưới toàn cầu đài nguồn sóng.com. Xin cảm ơn quý thính giả, xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Tôi quyết tâm làm viên than hồng. Tôi quyết tâm đưa cháy bừng bừng, lửa bừng lên, lửa thiêu đốt thiêu bình, lửa thiêng đưa giáp sân linh vượt khó khăn thiên trì. Đêm lắng sâu người xuống màu lò than tắt dần. Tôi quyết tâm.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến tạm biệt quý thính giả.